mở đầu. Bốn điều ước nguyện. Câu thứ nhất: một linh hồn ước ao làm sáng danh Thiên Chúa và cứu vớt các linh hồn đã cầu nguyện như thế nào? Khi linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa bằng tình yêu, nó đã dâng lên Thiên Chúa bốn điều ước nguyện. Có một linh hồn lòng đầy thao thức sao xuyến, ước ao vô vàn, muốn làm vinh danh Thiên Chúa và cứu vớt các linh hồn. Linh hồn ấy đã được rèn luyện nhân đức một thời gian và thường lắng động tâm hồn để hiểu biết chính mình, nhằm thấu hiểu lòng lành Thiên Chúa đối với nó. Bởi sự hiểu biết ấy phát sinh tình yêu, và theo sau tình yêu mến là quyết tâm theo sự thật và sống sự thật. Nhưng linh hồn có thể hiểu biết được như thế và được soi sáng bởi sự thật ấy chỉ nhờ bằng cầu nguyện khiêm tốn và liên lỉ, đặt trên nền tảng biết sự thật về mình và về Thiên Chúa. Bằng sự cầu nguyện này, linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa, bước theo vết chân Chúa Kitô chịu đóng đinh, để rồi qua bao khát vọng và yêu mến trong sự kết hợp với Ngài bằng tình yêu, linh hồn được biến cải, trở nên một với Chúa Kitô. Điều này có thể hiểu vì những lời sau đây: nếu anh em yêu mến Thầy và giữ lời Thầy, Thầy sẽ tỏ mình cho anh em, và anh em sẽ nên một với Thầy, và Thầy với anh em. Chúng ta tìm được nhiều câu giống như vậy ở nhiều nơi khác trong Kinh Thánh. Đức Kitô là đấng chân lý, lời của Ngài cho chúng ta biết sự thật này, là tình yêu biến linh hồn thành một với Ngài. Để làm sáng tỏ điều này, tôi nhớ lại đã được nghe từ một tớ nữ của Thiên Chúa rằng, trong khi cầu nguyện, tâm hồn nàng nâng cao ngút ngàn, con mắt trí tuệ nàng đã được Chúa mở ra, cho thấy tình thương dành cho các tôi tớ của Ngài. Vâng, chính Ngài đã tỏ tình thương ấy khi nói rằng: hãy mở mắt trí tuệ ra, nhìn thẳng vào ta, con sẽ thấy được sự cao trọng và vẻ đẹp của các thụ tạo có lý trí của ta, nhất là cái đẹp mà ta đã tô điểm cho linh hồn khi sáng tạo nó theo hình ảnh và giống ta. Hãy nhìn xem những linh hồn luôn luôn kết hợp với ta, chúng lộng lẫy trong chiếc áo cưới của đức ái, được trang điểm bằng nhiều nhân đức. Chúng làm một với ta trong tình yêu. Vì thế, nếu có ai hỏi ta chúng là ai, thì ta cùng ngôi lời yêu thương và dịu hiền sẽ trả lời rằng: chúng là một ta khác, vì chúng đã nhận chìm và làm mất đi ý riêng của mình. Chúng mặc lấy ta, hiệp nhất và đồng tình với ý muốn của ta mà thôi. Thật không sai khi nói rằng linh hồn được trở nên một với Thiên Chúa bằng tình yêu. Ý muốn của tớ nữ nói trên lúc này là làm thế nào để hiểu biết và đi theo chân lý một cách xứng bậc nam nhi. Vì thế, nàng đã dâng lên Đức Chúa Cha là đấng tối cao và hằng hữu bốn điều ước nguyện. Trước hết, xin cho chính mình, vì nàng biết mình sẽ chẳng làm ích gì cho ai, dù giảng dạy, gương sáng hay cầu nguyện, nếu kính nàng trước hết, không lo tiến tới và tạo được các nhân đức cho mình. Bởi vậy, điều ước nguyện thứ nhất là nàng xin ơn cho bản thân. Điều ước nguyện thứ hai là xin cho giáo hội được cải cách và canh tân. Điều ước nguyện thứ ba là xin cho thế giới được hòa bình, cách riêng cho những người Kitô hữu đang nổi loạn chống phá, khinh dễ và bách hại hội thánh. Điều ước nguyện thứ bốn là xin đấng quan phòng ban các ơn cần thiết cho thế giới nói chung, và cách riêng cho một trường hợp đặc biệt mới xảy ra. Chúa Cha thương xót Catarina, ban ơn thông hiểu. Câu số 2. Sự thao thức gia tăng khi linh hồn nói trên được Thiên Chúa cho biết nỗi nguy khốn của thế giới. Sự thao thức nói trên của linh hồn thật lớn lao và liên tục, nhất là khi đấng chân lý tối cao cho nó biết những nhu cầu của thế giới, cùng nhìn thấy một thế giới lâm nguy vì không thôi xúc phạm đến Thiên Chúa. Hơn nữa, linh hồn ấy nhớ đến một bức thư nhận được từ cha linh hướng. Trong thư, vị linh hướng bày tỏ nỗi lòng đau xót lo lắng về biết bao tội xúc phạm đến Thiên Chúa, về những linh hồn sa hỏa ngục và sự bách hại chống phá hội thánh. Tất cả những điều ấy khơi dậy trong tâm hồn nó một ngọn lửa khao khát thánh thiện, vừa ưu sầu vì những xúc phạm, vừa hân hoan trong hy vọng mà nó trông đợi Chúa sẽ thương ban cách nào để giải trừ những sự dữ lớn lao dường ấy. Và bởi vì mỗi khi được rước mình Thánh Chúa, nó thấy mình được kết hợp với Thiên Chúa một cách êm ái và hiểu biết hơn về đấng chân lý của Ngài. Vì khi ấy nó ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong nó, tựa như cá ở trong biển khơi và biển khơi ở trong cá. Giờ thánh lễ đã đến, nó quỳ xuống đầy lòng sốt sắng và khao khát. Nó nhận biết sâu sắc về bản thân nó yếu đuối và tội lỗi, những tội đã gây nên mọi sự dữ trong thế gian. Sự nhận biết này gợi cho nó một sự gớm ghét kính bản thân nó. Nó xin đức công minh của Thiên Chúa rửa sạch nó khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nó xét thấy bằng những lời cầu như sau: Lạy Chúa Cha hằng hữu, con xin xưng thú tội lỗi trước thánh nhan. Xin Cha sửa phạt con ngay ở đời này, bởi vì tội lỗi con đã làm cớ gây ra mọi khốn khổ cho mọi người chung quanh. Con xin Cha cứ đánh phạt con đi vì những tội lỗi của con. Thưa Cha, con nài van Cha. Câu số 3. Việc lành của con người đời này không đủ để được xóa tội và lãnh ân thưởng nếu không vì lòng mến Thiên Chúa. Thế rồi đấng chân lý vĩnh cửu nhận lấy tấm lòng khao khát của linh hồn ấy và kéo nó lại với Ngài một cách mạnh mẽ hơn. Cũng như thời cựu ước, khi người dân dâng tiến lễ vật hy sinh lên Đức Chúa Cha, thì một ngọn lửa ập xuống thiêu đốt vật hy lễ, làm đẹp lòng đấng tối cao. Xin Ngài nhận lấy. Thiên Chúa cũng làm như thế đối với linh hồn này. Ngài gửi đến ngọn lửa thương xót của Chúa Thánh Thần và nhận lấy lễ vật hy sinh là tấm lòng khao khát mà linh hồn dâng lên. Chúa Cha phán: « Hỡi con cha, con có biết không, tất cả mọi sự khổ đau mà linh hồn phải chịu đựng hoặc có thể chịu đựng ở đời này không đủ đền bù cho một tội nhẹ nhất. Vì sự xúc phạm đến cha là đấng tốt lành vô cùng, đòi một sự đền bù cũng phải vô cùng. Vì thế, cha muốn con biết rằng mọi đau khổ ở đời này không phải để chuộc tội, nhưng để sửa dạy. Chúng được gửi đến để người cha giáo dục con cái khi chúng sai lỗi. Sự thành thật ghét tội và hối hận ăn năn mới làm con người được sạch tội. Muốn được tha thứ mọi tội lỗi và cả hình phạt đáng phải chịu nữa, thì phải có lòng ước nguyện vô biên của một tâm hồn tan nát dày vò, tức là ăn năn hối cải cách trọn vẹn. Cha là đấng vô biên, cha muốn một tình yêu vô biên, một lòng sám hối trọn vẹn. Cha đòi như thế là vì tạo vật đã xúc phạm đến đấng tạo hóa, và vì tội xúc phạm đến anh em mình là tội kể như xúc phạm đến cha. Ai là người có lòng ước nguyện vô biên? Đó là những kẻ kết hợp với cha bằng tình yêu mến. Chính vì tình yêu này mà họ cay đắng và than khóc khi xúc phạm đến cha, hoặc nhìn thấy cha bị xúc phạm. Nhờ sự kết hợp và lòng ao ước vô biên này mà mọi nỗi thống khổ, tinh thần hay thể xác, bất kể từ đâu đến, đều có giá trị vô cùng. Chuộc được tội mình đáng chịu phạt vô cùng, cho dù những việc lành ấy giới hạn, thực hiện trong thời gian hữu hạn. Đó là giá trị của lòng ước nguyện chấp nhận đau khổ với Chúa Kitô khổ nạn, của lòng ăn năn sám hối. Tình yêu hay đức mến có giá trị như vậy. Phaolô, vị tông đồ vinh hiển, cũng đã dạy như thế khi ngài quả quyết rằng: giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, giả như tôi được ơn nói tiên tri và biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà tôi không có đức mến, thì tất cả cũng như không.